đây chương trình phát thanh pháp âm tiếng nói của những người con Phật có tấm lòng trọng đạo thương đời, phát thanh vào lúc 2:30 chiều ngày thứ tư hàng tuần và lúc 9:00 sáng của mỗi chủ nhật đầu tháng trên làn sóng 900 AM Đài Sài Gòn Houston. Kính thưa quý vị, hôm nay thứ tư, ngày 5/2/2014, nhằm ngày 6/Giêng, năm Giáp Ngọ, chương trình phát thanh pháp âm kính gửi đến quý vị bài pháp thoại sau đây.
Để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, chúng tôi xin trích đoạn pháp thoại Nụ cười hoan hỷ của Phật Di Lặc trong ngày đầu năm. Pháp thoại này do Hòa Thượng Thích Nguyên Hạnh thuyết giảng tại Trung tâm Phật Giáo Chùa Việt Nam. Mời quý vị lắng lòng nghe.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý vị, hôm nay là ngày vía Phật Di Lặc, ngày mở đầu cho một năm mới. Hình ảnh của Đức Phật Di Lặc vốn là một hình ảnh quen thuộc ở trong cái tín ngưỡng Phật giáo. Phật tử chúng ta thường hay biết đến Ngài qua cái hình ảnh của một vị Phật miệng thì lúc nào cũng mỉm cười, và bụng của Ngài ở đâu cũng thấy nó hết sức là to lớn. Chỉ cần cái hình ảnh đó thôi mà đầu năm mới chúng ta có thể học được ở đấy Ngài hai cái điều, và chỉ cần hai điều này thì tất cả những đau khổ ở trên cõi đời có thể tan biến hết cả. Đó là học làm thế nào để chúng ta có được một chiếc bụng lớn như Ngài, học làm thế nào để chúng ta có được một nụ cười như Ngài. Phật Di Lặc lúc nào cũng mỉm cười hết cả. Một cái nụ cười mà kinh sách thường ghi lại bảo rằng tiểu tiêu thiên hà cổ kim sầu, cười lên một cái làm tiêu tan hết tất cả mối sầu trong vạn cổ. Làm sao ta có một nụ cười như vậy quý vị? Chúng ta cũng có bao nhiêu nụ cười ở trong cuộc đời này, nhưng mà những nụ cười của chúng ta nhiều khi nó không tiêu được nỗi sầu muộn trong lòng. Nhiều khi nó mang bao nhiêu những cái mùi vị chua chát đắng cay, cũng là nụ cười, nhưng mà nó không làm cho mọi người hoan hỷ, mà nhiều khi khiến cho kẻ khác căm tức buồn giận. Sợ gì mà nụ cười của chúng ta chứa những mùi vị như thế? Là bởi vì cái lòng của chúng ta chưa làm sao đủ sức mở rộng. Phật Di Lặc mà cười để có thể làm tiêu tan cái mối sầu của vạn cổ, là bởi vì nhờ Ngài lúc nào cũng có một chiếc bụng lớn. Đại độ năng dung, dung thế gian năng dung chi sự, có nghĩa là bùng lớn hay chứa tất cả những điều khó chứa ở giữa thế gian này. Hãy nhìn lại mình để thấy rõ cái ý nghĩa của một chiếc bùng lớn là như thế nào. Lòng của chúng ta đây, chúng ta chứa những gì? Chúng ta chỉ ưa chứa những thức ăn ngon ngọt, chúng ta chỉ ưa chứa những lời lẽ vua nình ngọt ngào. Lòng chúng ta đây, ai khen thì lúc nào cũng sẵn sàng tiếp nhận, nhưng nghe một lời chỉ trích khó biết bao nhiêu, gặp phải những nghịch cảnh làm sao dung chứa nổi được, gặp phải những người mắng nhiếc chửi bới làm sao mình có thể dung chứa được. Với tất cả tâm từ bi đối với những kẻ như vậy, từ đó mà suy thì biết rằng tấm lòng của chúng ta nhỏ hẹp biết mấy. Hai nữa, lòng của chúng ta đây không phải không chứa, và bởi vì chứa càng nhiều cho nên cái lòng đó nó càng lúc càng nhỏ, càng lúc càng hẹp lại. Bởi vì cái gì cũng dính mắc hết cả, dính mắc cho nên lòng con người nhiều khi hết sức là nhỏ bé. Quý vị nghĩ lại xem, có cái gì mà không dính mắc ở trong lòng mình? Một lời khen, một tiếng chế, nó cũng dính mắc vào ở trong lòng. Gặp phải người thương kẻ ghét, hình ảnh đó cũng dính mắc ở trong lòng. Gặp phải những nghịch cảnh thuận cảnh, cũng dính mắc ở trong lòng. Dính mắc mà bao nhiêu thứ như vậy, thì còn chỗ nào để cho cõi lòng của mình mở rộng được nữa quý vị? Thì căn bệnh mà dính mắc đó, trong đạo Phật gọi là cố chấp, nắm giữ. Bởi vì cố chấp, bởi vì nắm giữ, cho nên ta không làm sao có được một nụ cười hoan hỷ, một nụ cười mà đốt cháy tất cả mọi sầu hận trong cõi đời. Mà ngược lại, chính vì cố chấp, chính vì dính mắc, mà tất cả những âm thanh hình ảnh giữa cuộc đời này đều lôi kéo cái tâm của chúng ta đi theo. Nghe một lời khen tâm mở cờ, cảm thấy sung sướng cả cõi lòng. Nghe một lời chê ta cảm thấy buồn phiền, tức giận đủ thứ hết cả. Gặp phải thuận cảnh, ta ngước mặt trước thiên hạ. Gặp phải nghịch cảnh, ta ôm hận, ôm sầu, ôm tủi. Và như thế đó mà đời sống của ta cùng với cái tâm hồn của ta đó, khi nổi khi chìm, hết vui lại buồn, hết tức lại hận, và đời sống cuối cùng chỉ còn có đau khổ mà thôi. Cho nên để có được một nụ cười hoan hỷ như Phật Di Lặc, cái tâm của ta phải lớn, cái lòng của ta phải rộng. Mà muốn lớn muốn rộng thì đừng để cho nó dính mắc bất cứ một cái gì. Ai khen, hãy để cho nó đi qua. Đừng vì tiếng khen mà sanh tâm kiêu mạn với đời. Đừng vì tiếng khen mà khoe khoang phách lối với thiên hạ. Nghe một tiếng chê, cũng hãy để cho nó đi qua không dính mắc một chút gì. Đừng vì tiếng chê mà tức mà giận, mà buồn mà phiền, mà ôm hận liền năm suốt tháng. Đến đồ có nhiều kẻ không còn nhìn mặt nhau được nữa ở trong cuộc đời này. Cho nên Phật Di Lặc mà bùng lớn là bởi vì Ngài chứa được những gì khó chứa trong thiên hạ, mà cũng là bởi vì Ngài chứa mà thực sự không chứa bất cứ một cái gì hết cả. Cho nên cái tâm của Ngài nó rộng không, nó mở lớn tới vô cùng vô tận. Nó có thể ôm trọn tất cả chúng sanh vào ở trong lòng mình, mà không một chút gì chật hẹp hết tất cả. Lòng của mình đây dính mắc quá, chướng ngại quá, cho nên tấm lòng đó mở rộng mà cũng đầy những gai góc, đầy những buồn phiền khổ sở. Cho nên thưa quý vị, muốn hạnh phúc chỉ cần buông bỏ tất cả những gì đang dính mắc trong lòng mình đi. Hôm qua anh chửi tôi ư? Tiếng chửi đã qua đi rồi, giữ lại làm gì trong lòng mình? Hôm qua chỉ trách móc tôi ư? Lời trách móc cũng đã qua đi rồi, giữ lại làm gì ở trong lòng mình? Ngày xưa anh từng hãm hại tôi ư? Hãm hại ngày xưa cũng đã không còn ở trong ngày hôm nay. Tại sao ta cứ đeo mang mãi ở trong lòng như vậy quý vị? Đây là một hình ảnh dễ thấy. Hãy hình dung mình như một kẻ đi đường xa, đang gánh một gánh nặng trên đôi vai của mình. Nặng nhọc biết bao nhiêu, hơi thở mệt mỏi, dưới mưa dưới nắng, làm sao ta có thể thong dong nhẹ bước? Chỉ cần bỏ gánh nặng xuống là lòng mình, thân mình nhẹ nhàng đi được những bước đi an nhiên thoải mái ở giữa cuộc đời. Cho nên thưa quý vị, chỉ cần bỏ xuống thôi, bỏ xuống đi. Đừng đeo mang nữa, đừng gánh nặng nữa. Cha mẹ thôi đừng hận con nữa, mà con cái cũng thôi, đừng buồn phiền vì cha mẹ già cả của mình nữa. Vợ chồng hôm qua cãi nhau, giận nhau, đừng đeo mang nữa trong lòng. Những gì đã khiến cho mình giận, mình buồn, thì tình yêu thương nó sẽ trở lại, để làm cho cuộc đời này tươi mát thêm lên. Đức Phật Di Lặc là như thế quý vị. Ngài bùng lớn hay chữa, mà lại không chữa một cái gì, không dính mắc một cái gì. Cõi lòng rộng mở thanh thang. Và nhờ cái cõi lòng rộng mở thanh thang như vậy, mà Ngài có thể mỉm cười được trước những gì khó cười nhất của thiên hạ. Nhiều khi ta cười không nổi với những hoàn cảnh éo le ngang trái, ta cười không nổi với những khổ sở đọa đày, ta cười không nổi với những vu khống nhục mạ, ta cười không nổi với những hãm hại của kẻ khác. Nhưng với Phật Di Lặc, Ngài có thể an nhiên tự tại đi giữa những thị phi khen chế, an nhiên tự tại giữa tất cả những nghịch cảnh thuận cảnh ở trong cuộc đời. Cho nên Ngài chính là hình ảnh vị Phật của hạnh phúc. Hạnh phúc chính là ở đó thưa quý vị. Hạnh phúc không phải là cái để mà ta đi tìm đâu. Bao nhiêu lâu rồi ta đã đi tìm hạnh phúc? Tìm hạnh phúc ở tiền tài, tìm hạnh phúc ở tình yêu, tìm hạnh phúc ở con cái. Nhưng hãy nghĩ lại xem, tiền tài đó đã từng làm cho ta gian khổ biết bao nhiêu, làm cho ta lo lắng sợ hãi biết bao nhiêu. Có tiền thì lo mất tiền, không tiền thì lo làm sao có tiền. Tình yêu đó cũng vậy, yêu đó hận đó, nhiều khi còn tình đâu nữa là thù đầy thôi. Ta đi tìm hạnh phúc ở danh vọng, ở quyền lực. Nhưng có quyền lực nào mãi mãi với ta đâu? Có danh vọng nào mãi mãi với ta đâu? Cho nên kẻ đi tìm hạnh phúc như vậy, nhiều khi chỉ bắt gặp những hư ảo của hạnh phúc mà thôi, chỉ bắt gặp được cái hình bóng của hạnh phúc mà thôi. Còn hạnh phúc chân thật thì chẳng bao giờ có được hết cả. Tại sao thưa quý vị? Bởi vì hạnh phúc không phải ở ngoài kia, bởi vì hạnh phúc không phải ở đâu khác hơn ngoài chính cái tâm hồn của ta đây. Chỉ cần cõi lòng này mở rộng, không vướng mắc, không trói buộc, không chướng ngại, chỉ cần cái cõi lòng này mở rộng, buông xả hết tất cả mọi điều oan khiêng phiền muộn, chỉ cần cái cõi lòng này để cho cái giọt nước từ bi tuôn chảy mà yêu thương hết tất cả mọi người, mọi loài, kể cả những người đã từng làm khổ mình, thì thưa quý vị, hạnh phúc nằm ngay ở trước mắt mình. Hạnh phúc là cái mà ta có thể nếm được ở trong cuộc đời này. Còn đi tìm hạnh phúc, cuối cùng ta sẽ gặt lấy biết bao nhiêu lập chua cay ở trong cuộc đời. Bao nhiêu kẻ đã đi tìm hạnh phúc rồi, ta cũng đã từng đi tìm hạnh phúc rồi, và cứ nghĩ rằng có được cái này, có được cái kia thì ta sẽ hạnh phúc sung sướng biết mấy. Nhưng có rồi thì cái gì xảy ra quý vị? Có rồi thì nhiều khi hạnh phúc là chẳng thấy đâu hết cả. Và cứ như vậy mà con người là những kẻ đi săn đuổi hạnh phúc, không bao giờ cùng tật, không biết rằng chỉ cần quay lại mình thì thấy rõ, tẻ ra hạnh phúc nằm ngay ở cõi lòng này đấy. Chỉ cần một hơi thở mang theo tất cả buồn phiền ở trong lòng, hạnh phúc đã nằm sẵn ở đó. Trong kinh Phật còn nói đến một chàng thanh niên soi gương thấy đầu của mình. Đến khi mất gương rồi thì không còn thấy đầu nữa, chạy đi tìm cái đầu. Tất cả chúng ta cũng là như thế quý vị. Hạnh phúc nằm ở tại đó, sẵn sàng ở nơi đó, chưa bao giờ mất hết tất cả. Thế mà mình tưởng mình đã đánh mất hạnh phúc, cho nên cái chạy đông chạy tây, chạy nam chạy bắc, để đi tìm kiếm chút hạnh phúc trong cuộc đời. Mà cuối cùng ta lại chẳng thấy hạnh phúc ở đâu hết tất cả. Hôm nay ngày vía Phật Di Lặc, hãy chiêm ngưỡng cái hình ảnh của Ngài, chiêm ngưỡng cái nụ cười của Ngài, chiêm ngưỡng cái bụng lớn của Ngài, để mà không chỉ là học lấy cái hạnh phúc, mà chính là nếm lấy cái hạnh phúc vốn có sẵn ở nơi lòng mình đấy. Tâm ta vốn là an nhiên tự tại, tâm ta vốn là từ bi hỷ xả, tâm ta vốn là không dính mắc một chút gì hết cả. Chỉ bởi vì mộng tưởng đạo điên mà ta từ trói mình ở trong đau khổ mà thôi. Hãy nên biết một điều, không ai có thể bắt ta buồn phiền khổ sở, không ai có thể xây một cái ngục tù căm giận để nhốt ta ở trong đó, ngoài trừ chính ta mà thôi. Chính cái tâm này phiền giận, chính cái tâm này cố chấp mà ta đã làm ra những tù ngục để từ mình chốn mình ở trong đó. Chính vì tâm này thù hận mà ta đã đốt lên ngọn lửa để thiêu đốt tất cả cái hạnh phúc ở trong cõi đời. Cha mẹ thưa quý vị, thôi đừng giận con nữa, thì tự nhiên thấy tình thương con mở rộng, và cha mẹ hạnh phúc, con cái hạnh phúc. Con cái đó, thôi đừng giận cha mẹ già cả của mình nữa, thì sẽ thấy cha mẹ đó là cả một ân đức lớn trong cuộc đời của mình. Bởi vì đã sinh ra mình giữa cuộc đời này, đã ban tặng cho mình biết bao nhiêu thứ. Vợ chồng đó chỉ cần nuôi lớn cái tâm từ bi mà đối xử với nhau, chỉ cần đem tâm hỷ xả mà tha thứ cho nhau, thì dù có lỗi lầm đến đâu đi chăng nữa, hạnh phúc vẫn chưa bao giờ mất đi hết cả. Cho nên chiêm ngưỡng hình ảnh của Đức Phật Di Lặc, lễ lạy danh hiệu của Ngài, mong rằng tất cả chúng ta sẽ học được ở nơi Ngài cái nụ cười hoan hỷ, học được ở nơi Ngài một cái tâm lượng bao dung rộng lớn. Tiền tài không mang tới hạnh phúc, nhưng một nụ cười như nụ cười của Phật Di Lặc thì lại mang lại một cái nội niềm hạnh phúc không có giới hạn hết cả. Mà nụ cười đó thưa quý vị, không tốn công tốn sức, không tốn kém bất cứ một chút gì hết cả. Tại sao ta không cười để cho cuộc đời tươi mát hơn? Tại sao ta không cười để có thể biến thù hận thành yêu thương giữa cuộc đời? Tại sao ta không cười để biến đau khổ thành an lạc? Tại sao ta không cười để biến cái gia đình đang sống ngột ngạt như một tù ngục trở thành một cõi thiên đường hạnh phúc cho vợ chồng, cho cha mẹ, cho con cái, cho tất cả mọi người? Chỉ một nụ cười làm thay đổi cả thế giới, chỉ một nụ cười làm thay đổi cả cuộc đời, chỉ một nụ cười biến ngục tù trở thành một thiên đường hạnh phúc rộng lớn. Mong rằng trong đầu năm mới này, tất cả chúng ta ai cũng có được một nụ cười như thế, nụ cười của từ bi, nụ cười của buông xả, nụ cười của cái tâm rộng lớn, bao dung và tha thứ. Xin cảm ơn tất cả quý vị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Kính lạy Giác Linh Thầy, kính lạy Giác Linh Thầy. Thầy ơi, thầy ơi, thầy ơi, thầy ra đi như một hành tinh lạc. Thầy đi vào vô biên, chúng con buồn ngơ ngác. Thầy đi mang theo cả tình đạo vì thân yêu, ngôi già lắm con nhớ, hoa cỏ vẫn mong chờ. Thầy một lần nhắm mắt là qua hết một đời, chúng con buồn quay quắt, ngăn ngần lệ đầy vơi, ngăn ngần lệ đầy vơi.
Thông báo: Trung tâm Phật giáo Chùa Việt Nam xin thông báo đến Chư Tôn Thiện Đức Tăng Ni và quý Phật tử quen biết xa gần được rõ, Thượng tọa Thích Minh Tăng, giáo thọ tại Trung tâm Phật giáo Chùa Việt Nam, Houston, Texas, lãnh đạo tinh thần Chùa Bảo Quang, San Antonio, Texas, viện chủ Chùa Viên Giác, Richmond, Virginia. Thầy đã viên tịch vào lúc 1 giờ 10 phút sáng thứ Ba ngày 4 tháng 2, 2014, sau một cơn tai biến, trụ thế 58 tuổi trong sự hộ niệm của đại chúng. Lễ nhập kim quang tại nhà quàng Vĩnh Phước vào tối hôm qua thứ Ba ngày 4 tháng 2 2014, và kim quang của thầy đã được đưa về an trí tại Trung tâm Phật giáo Chùa Việt Nam. Thế thì bắt đầu từ ngày hôm nay thứ Tư cho đến ngày thứ Sáu, chùa mở cửa từ 6 giờ sáng cho đến 10 giờ tối để cho tất cả quý đồng hương, quý Phật tử xa gần về thăm viếng và cầu nguyện giác linh của cố thượng tọa. Và mỗi ngày chùa có những khóa lễ được thực hiện: lễ tham yết Phật tổ vào lúc 7 giờ tối thứ Năm ngày 6 tháng 2 2014, và lễ truy niệm được thực hiện vào lúc 1 giờ trưa thứ Sáu ngày 7 tháng 2 2014, lễ phát hành di quang vào lúc 2 giờ trưa thứ Sáu ngày 7 tháng 2 2014, và lễ hỏa táng lúc 3 giờ chiều thứ Sáu ngày 7 tháng 2 2014 tại nhà quàng Vĩnh Phước, và lễ an vị giác linh lúc 5 giờ chiều tại tổ linh đường Trung tâm Phật giáo Chùa Việt Nam. Trung tâm Phật giáo Chùa Việt Nam và môn đồ Pháp Quyến xin thông báo đến Chư Tôn Thiền Đức và quý đồng hương Phật tử xa gần, ngưỡng mong Chư Tôn Thiền Đức Tăng Ni và quý đồng hương Phật tử nhất tâm cầu nguyện cho giác linh cố thượng tòa Cao Đăng Phật Quốc. Trong thời gian kim quang được an trí tại giác linh đường Trung tâm Phật giáo Chùa Việt Nam, quý đồng hương và Phật tử có thể đến thăm viếng và cầu nguyện bất cứ lúc nào kể từ ngày hôm nay cho đến thứ Sáu lễ di quang lúc 1 giờ. Nam mô A Di Đà Phật. Trung tâm Phật giáo Chùa Việt Nam và môn đồ Pháp Quyến nay khẩn bạch:
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chương trình phát thanh pháp âm đến đây là chấm dứt. Chúng tôi xin kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh kỳ tới, cũng vào lúc 2 giờ 30 chiều ngày thứ Tư hàng tuần và lúc 9 giờ đến 9 giờ 45 sáng của mỗi chủ nhật đầu tháng trên làn sóng 900 AM Đài Sài Gòn Houston. Mời quý vị nhớ đón nghe. Đồng thời, quý vị cũng có thể nghe chương trình phát thanh pháp âm này trên mạng lưới Internet toàn cầu tại địa chỉ www.vnbc.org. Nguyện cầu Đức Phật gia hộ cho quý vị an lành và hạnh phúc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Kính lạy Giác Linh Thầy, kính lạy Giác Linh Thầy. giác linh thầy. Thầy ơi, thầy ơi, thầy ơi, thầy ra đi nhưng tình thầy vẫn đây. Một tình đạo bao la như ánh dương ngời sáng. Từ đàn em thơ trẻ đến cụ già tuyết xương, mang mang niềm thương nhớ đi đậm hình bóng thầy. Thầy một lần nhắm mắt là qua hết một đời. Chúng con buồn quay quắt ngăn ngân lệ đầy vơi, ngăn ngân lệ đầy vơi. Kính lạy giác linh thầy, kính lạy giác linh.